Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1514. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 30 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Đoạn thứ hai là phần xuất gia thọ giới, xem từ bài kệ tụng cuối cùng trong phần này. Thọ cụ túc giới, đương nguyện chúng sanh cụ chư phương tiện đắc tối thắng pháp. Quy củ xuất gia, chúng ta nói là nghi quy, phải là đến khi đã thọ cụ túc giới thì mới coi như hoàn thành viên mãn. Chư vị đồng học đều biết, xuất gia nhất định phải thọ tam đàn đại giới. Trước hết là thọ giới sa di, rồi thọ giới tỳ kheo, cuối cùng là thọ bồ tát giới. Đấy là đã cụ túc, chẳng khiếm khuyết. Ở Trung Hoa vào thời cổ, tam đàn đại giới chia thành thọ ba lượt, chẳng phải là đồng thời. Vì sao? Sau khi đã thọ phải học, phải học tập. Điều này quan trọng lắm. Nếu thọ mà chẳng làm được, ví như thọ giới sai gì, đã thọ mà chẳng làm được, không chỉ là chẳng có tư cách thọ giới tỳ kheo, mà ngay cả giới sa di cũng biến thành hữu danh vô thực. Vì vậy, cách làm của các bậc đại đức vào thời cổ là chánh xác. Thuở trước khi tôi mới học Phật, còn chưa xuất gia, vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, thầy tôi là Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Học Phật thì nhất định phải trì giới. Giới là giáo huấn của Đức Phật. Đã muốn học Phật tức là học tập Đức Phật, thờ Phật làm thầy. Quý vị thấy chúng ta xưng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư là vị thầy căn bản nhất, giống như một cội cây, gốc là căn bản. Tất cả thân cây, cành, nhánh, lá, hoa quả, đều sanh từ
căn bản. Vì thế gọi là bổn sư. Tôn Ngài làm thầy, đương nhiên phải tiếp nhận giáo huấn của Ngài. Chẳng tiếp nhận giáo huấn của Ngài thì tôn Ngài làm thầy sẽ là hữu danh vô thực, chẳng phải là đệ tử thật sự của Đức Phật. Đức Phật chẳng trụ thế, Đức Phật chẳng đích thân truyền tam quy cho quý vị. Này chúng ta thọ tam quy, Đức Phật có thừa nhận hay không? Rất có vấn đề. Dưới điều kiện nào thì thọ tam quy sẽ được? Đức Phật thừa nhận. Từ tịnh nghiệp tam phước chúng ta có được tin tức. Quý vị ắt phải trọn đủ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Quý vị trọn đủ điều kiện ấy, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, Đức Phật sẽ thừa nhận quý vị. Trước khi Đức Phật Thích Ca diệt độ, đối với trạng huống trong hậu thế, Ngài đã hiểu rõ ràng, minh bạch, đã sớm đặt định sẵn cho chúng ta. Chúng ta nương theo giáo huấn của Ngài là chẳng sai, sẽ chẳng khác được Đức Phật đích thân truyền trao. Nếu không tuân thủ giáo huấn sẽ là sai lầm, Đức Phật chẳng thừa nhận. Chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Trong thời kỳ mạt pháp, Đức Phật chẳng thừa nhận, chúng ta có phải thọ giới hay không? Thầy Lý dạy tôi, trên hình thức vẫn nên đi thọ giới một phen. Vì sao? Tránh cho kẻ khác tạo khẩu nghiệp. Hợp lý lắm. Quý vị chẳng thọ giới và học giới, người khác sẽ hủy báng. Nhất là đối với những phần liên quan đến giới tỳ kheo trong giới kinh, Đức Phật bảo đại chúng, người chưa thọ giới tỳ kheo không nên xem giới của tỳ kheo, tức là chớ nên xem giới tỳ kheo và giới tỳ kheo ni. Có phải là trong đó có bí mật hay không? Chẳng phải. Vì sao Đức Phật chẳng cho phép quý vị xem? Sợ quý vị tạo khẩu nghiệp. Quý vị không xem, đối với người xuất gia rất tôn trọng. Đối với tỳ kheo ni, quý vị rất tôn kính. Tôn kính là công đức, là tu phước. Nếu coi thường, hủy báng sẽ là tạo tội nghiệp. Quý vị không xem giới luật, chẳng biết những vị ấy phạm lầm lỗi gì. Không biết mà. Sau khi đã xem giới luật, quý vị chỉ ra, các vị xem đó, người xuất gia phạm giới điều này, giới điều kia cũng phạm luôn. Chẳng có tâm cung kính đối với họ, tâm khinh mạng sanh khởi. Nhằm ngăn ngừa chuyện này, cho nên Đức Phật mới chế định như thế. Do vậy có thể biết Đức Phật từ bi, phương tiện trong ấy chắc chắn là chẳng có bí mật. Phật pháp chẳng có chuyện nào không thể nói với kẻ khác, tuyệt đối chẳng có ẩn mật. Nhất định phải hiểu đạo lý này, biết dụng ý của Đức Phật ở chỗ nào. Đối với Phật, chúng ta tự nhiên sanh lòng tôn kính khôn sánh. Ngài yêu thương bảo vệ chúng sanh, chẳng bỏ sót một điều nhỏ nhặt nào. Cách làm của cổ nhân là chánh xác. Ba lượt thọ giới chia thành ba thời kỳ, tối thiểu là phải cách nhau một năm. Năm thứ nhất thọ giới ra gì? Trong một năm ấy có thực sự làm được hay không? Thật sự làm được, năm thứ hai sẽ thọ giới tỳ kheo. Cũng dùng một năm thời gian để xét xem có phải là giới tỳ kheo đều thực hiện hay không. Chẳng thực hiện, quý vị lại hành một năm nữa. Nếu thấy đều làm được, sau một năm nữa mới có thể thọ giới Bồ Tát. Cách này tốt lắm, chẳng giống như hiện thời. Hiện thời là trong vòng một tháng ba giới đàn đều thọ toàn bộ. Người thọ giới làm được hay không? Vị thầy truyền giới chẳng hỏi đến. Làm kiểu này thua kém cổ đại đức. Cổ đại đức cẩn thận hơn người hiện thời. Điều này cho thấy trạng huống thọ giới trong hiện thời chẳng giống xưa kia. Chúng ta xem lời chú giải của Thanh Lương Đại Sư cho phần này. Cụ túc giới ngôn, nghĩa hàm nhị chủng. Ở đây có hai ý nghĩa. Nhất tắc đại tỳ kheo giới, nhị tắc Bồ Tát giới. Diệt chế ý địa phương vi cụ túc. Ở đây trong thọ cụ túc giới có hai ý nghĩa. Nói thật ra hiện thời tại Trung Hoa hai ý nghĩa ấy thấy đều đầy đủ. Giới tỳ kheo là giới tiểu thừa, giới Bồ Tát là giới đại thừa. Sự sai biệt giữa đại thừa và tiểu thừa nói thật ra là ở tâm lượng. Người tiểu thừa tâm lượng nhỏ, người đại thừa tâm lượng to. Người tiểu thừa rất câu nệ, cẩn trọng, người đại thừa cởi mở, xác thực là khác hẳn. Nhưng đối với kẻ sơ học, tiểu thừa có ưu điểm, có lợi điểm. Nói chung bằng một câu, trong truyền thống giáo học Trung Hoa cũng hết sức coi trọng tu thân làm gốc. Tiểu thừa chú trọng tu thân làm gốc. Sau khi đã tu thân rồi mới tề gia trị quốc bình thiên hạ. Phát huy rộng rãi điều ấy sẽ là đại thừa. Vì thế trong kinh Phật Tạng, Đức Phật đã đôi ba lần răn nhắc chúng ta. Trước là học tiểu thừa, sau là học đại thừa. Cũng là nói rõ, trước hết phải tu thân, sau đấy mới có thể giáo hóa chúng sanh dưới gầm trời. trị quốc bình thiên hạ, dần dần mở rộng ra. Đó là chánh xác. Giáo huấn của Đức Phật và truyền thống giáo học của Trung Hoa, xét theo phương diện này hoàn toàn giống nhau. Này chúng ta nhìn vào Phật giáo trong và ngoài nước, các vị đồng học tại gia và xuất gia, đối với kinh giáo vẫn còn hứng thú tràn trề, đối với giới luật đều lắc đầu. Rất nhiều vị lão cư sĩ học Phật rất khá. Nhưng còn kiến giải sai lầm. Những vị đại pháp sư xuất gia, tôi đã từng thân cận, ở chung với họ cũng nhiều năm. Họ thường nói, những giới nho nhỏ có thể qua loa đôi chút, chẳng cần so đo. Điều này có nghĩa là thọ trì những giới trọng trong giới luật. Giới tỳ kheo có bốn giới trọng: giết, trộm, dâm, dối là bốn giới trọng phải trì. Những giới khác qua loa một chút chẳng sao hết. Chúng tôi là kẻ mới học, tuổi trẻ, chỉ biết nghe, chẳng dám biện bác, chẳng dám lắm lời. Học Phật lâu ngày, đọc kinh luận cũng khá nhiều, lại nhìn vào sự hành trì của các vị tổ sư đại đức từ xưa, từ đó tỉnh ngộ. Nếu giới nho nhỏ có thể bỏ, Thích Ca Mâu Ni Phật lại cần gì phải nói, cũng không cần phải chế định. Chẳng thể trì giới nho nhỏ, đại giới sẽ chẳng trông mong giữ gìn được. Những giới nho nhỏ ấy bảo vệ đại giới, bảo vệ căn bản giới. Làm sao có thể bỏ cho được? Bỏ có nghĩa là tùy tiện đôi chút, qua loa đôi chút, chẳng cần chú trọng, chẳng thể được. Có thể giữ những giới nhỏ nhỏ sẽ chẳng phạm đại giới. Có như vậy thì quý vị mới có thể do giới đắc định, do định khai huệ. Mới có thể đạt tới mục tiêu chế giới và giáo học của Đức Phật. Chúng ta mới có thể nhập cảnh giới Phật, chẳng thể y giáo phụng hành. Học Phật kiểu ấy chỉ có cái danh xưng, chẳng được thọ dụng. Trong xã hội hiện thời, chúng ta thâm nhập quan sát, sẽ thấy hàng tại gia chẳng làm được thập thiện. Nói chi là tam quy ngũ giới, xuất gia thọ tam đàn đại giới viên mãn. Thế mà tam quy ngũ giới đều chẳng làm được. Không chỉ là tam quy và ngũ giới chẳng làm được, thập thiện cũng chẳng làm được. Vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Phật Pháp suy vì suy ở chỗ nào? Suy ở chỗ đệ tử Phật tứ chúng tại gia và xuất gia chẳng trì giới, cho nên suy
rủ.
Chẳng có nho, cớ sao chẳng có nho? Kẻ học nho chẳng tuân thủ lễ. Chẳng có lễ sẽ chẳng có nho, chẳng có giới sẽ chẳng có Phật. Hiện thời nói đến nho, đến Phật, nói dễ nghe hơn một tí sẽ là hữu danh vô thực. Đúng như vậy đó, chẳng giả tí nào. Sách vở nho và Phật lưu truyền trên thế gian, chúng ta đắc lực là do khoa học kỹ thuật phát triển, thuật ấn loát phát triển. Hiện thời lưu truyền những sách vở ấy phí tổn thấp, rất thuận tiện, in với số lượng lớn để lưu thông. Đấy là chuyện tốt đẹp. Bản thân chúng ta chẳng làm được, hy vọng lưu thông có người có thể làm được cũng là chuyện tốt. Cũng là do lòng tốt, chuyên làm công việc lưu thông với một số lượng lớn. Nếu mong chính mình đạt được lợi ích chân thật, phải ghi nhớ, quyết định là phải y giáo phụng hành. Rất nhiều vị đồng học nói với tôi thật sự muốn làm nhưng chẳng làm được. Họ đều nói thật, chẳng phải là không muốn làm, thật sự mong làm nhưng làm chẳng được. Do vậy chúng ta mới lắng lòng, nghiêm túc quan sát, tư duy, muốn làm nhưng chẳng làm được. Nguyên nhân ở chỗ nào? Nghiệp chướng quá nặng. Thông thường trả lời bằng một câu: nghiệp chướng quá nặng, tập khí quá nặng. Thế nhưng chúng ta phải hiểu, cổ nhân nghiệp chướng có nặng hay không, tập khí có nặng hay không, chẳng khác gì chúng ta trong hiện thời cũng nặng nề. Họ dùng phương pháp gì để đối trị, để giải quyết vấn đề này? Họ dùng giáo dục. Giáo dục nhất định là từ khi còn thơ bé. Dễ dạy, chẳng sợ nghiệp chướng. Và tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, chỉ cần trong đời này quý vị được hưởng sự giáo dục tốt đẹp, sẽ có năng lực khống chế. Do vậy từ đây tôi mới nghĩ đến cách giáo học từ xưa. Dân tộc Trung Hoa coi trọng giáo dục nhất. Trên cả thế giới chẳng tìm thấy một dân tộc coi trọng giáo dục như dân Trung Hoa. Giáo dục bắt đầu từ chỗ nào? Từ tuổi thơ bé. Chú ý nhất vào 3 năm đầu đời. Cha mẹ chiếu cố còn thơ, suốt 3 năm thời thời khắc khắc chẳng lìa bên thân, nêu gương tốt nhất bên cạnh đứa bé, thần giáo đấy. Họ thực hiện như thế nào? Như những gì đã nói trong Đệ Tử Quy hiện thời, biểu hiện của cha mẹ trước đứa con thơ. Ba thứ thân, ngữ, ý đều là dạy dỗ. Vì thế sau này nó lớn lên sẽ biết báo ơn cha mẹ. Ân đức ấy quá ư to tát. Cũng từ trước khi tròn 3 tuổi, tức là từ lúc sanh ra cho đến khi đầy 3 tuổi, cha mẹ đã đặt vững cơ sở thuần thiện thuần tịnh cho nó. Tuy có phiền não, tập khí từ đời quá khứ, vẫn có thể khống chế. Vì thế ngạn ngữ Trung Hoa có câu: giáo nhi anh hài, giáo phụ sơ lai. Hai câu danh ngôn này chính là kiến lập khu phép, gương mẫu, có mối quan hệ rất lớn đối với thời tiết, nhân duyên, trở nên sơ sót. Do vậy, trải các đời, bất luận là xuất gia hay tại gia, đã có nhiều người thành tựu ngần ấy. Chúng ta xem Cao Tăng Truyện, xem Cư Sĩ Truyện, xem Thiện Nữ Nhân Truyện, có nhiều người thành tựu ngần ấy chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Hiện thời chúng ta nảy sanh vấn đề ở chỗ nào? Nảy sanh vấn đề là do chúng ta đã sơ sót chuyện giáo dục cơ sở. Chúng ta được sanh ra trưởng thành, trước khi tròn 3 tuổi chẳng được người già dạy dỗ như vậy. Cha mẹ chẳng dạy, người lớn tuổi trong nhà chẳng dạy, đã hữu ý hay vô tình học theo thói xấu xa. Những điều được tiếp xúc, mắt thấy tai nghe, thiện ít ác nhiều, do vậy bèn học theo thói xấu. Nhất là trong xã hội hiện thời, tối đa là thiện được 1/10. ác đến 9/10. Sau 10 năm, 20 năm nữa, có thể là thiện chỉ được 1%, ác đến 99%. Đáng kinh hãi quá. Bởi lẽ đại chúng trong xã hội không thích nghe, không ưa nghe giáo huấn của thánh nhân, nghe chẳng lọt tai. Nếu giáo huấn của thánh hiền bị tuyệt diệt trong thế gian này, chẳng có ai cần đến. Các vấn đề trong thế giới này sẽ nghiêm trọng. Trong các tôn giáo ngoại quốc nói đến chuyện tận thế, khẳng định là có. Quyết định chẳng phải là gió thổi qua hang trống. Vì thế trong mấy năm gần đây, chúng tôi dốc nhiều công sức đề xướng học tập Đệ Tử Quy. Học tập Đệ Tử Quy nhằm vun quén vững vàng căn cội. Nhà nào không cần nhiều, chúng tôi chỉ hy vọng trên toàn thế giới có được 10 nhà. Nhiều hơn chẳng hy vọng, chỉ hy vọng trên cả thế giới có được 10 gia đình giác ngộ. Kẻ làm mẹ thôi làm việc trong xã hội, toàn tâm toàn lực chăm nom con thơ của chính mình, thực hiện 1% Đệ Tử Quy. Bà ta bồi dưỡng một vị thánh nhân, bồi dưỡng một Châu Văn Vương, bồi dưỡng một Châu Công, bồi dưỡng một Khổng Tử, bồi dưỡng một vị Thích Ca Mâu Ni Phật. Có 10 bà mẹ có thể bồi dưỡng 10 vị thánh nhân, thế giới còn có cách cứu. Đấy là niềm mong cầu của chúng tôi. Hy vọng người làm mẹ thật sự giác ngộ, chẳng cần tranh danh trục lợi với kẻ khác trong xã hội, hãy về nhà dưỡng dục thánh nhân. Chuyện này hết sức vất vả, hãy toàn tâm toàn lực thực hiện, dạy dỗ con thơ trong 3 năm, dứt bặt hết thảy các duyên bất hảo. Trẻ thơ vào lúc 3, 2, 1 tuổi vẫn chưa hiểu biết hoàn toàn, quý vị có thể khống chế toàn diện. 2, 3 tuổi nó dần dần hiểu chuyện, nó muốn coi tivi, quý vị không cho nó coi những tiết mục tivi, có thể tìm những đĩa CD của cổ thánh tiên hiền cho nó xem. Nội dung là luân lý đạo đức, nhân lành quả lành, nhân ác báo ác. Quý vị dạy nó những thứ ấy. Những thứ ấy chính là căn cơ của thánh học.
Quý vị dạy nói như vậy, bản thân quý vị phải trở thành thánh hiền. Chính mình chẳng phải là thánh hiền, sẽ không thể dạy ra thánh hiền được. Trước hết chính mình phải phát tâm mong thành thánh, thành hiền. Ta hy vọng làm thánh nhân, ta hy vọng làm hiền nhân, ta hy vọng làm Phật, ta hy vọng làm Bồ Tát. Làm Phật, làm Bồ Tát chính là thọ cụ túc giới, chẳng cần phải thọ tam đàn đại giới, mà phải là đối với những gì Đức Phật đã răn dạy quý vị thấy đều làm được. Nương theo sự chỉ đạo từ Tịnh Nghiệp Tam Phước, đấy là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất để làm Phật, làm Bồ Tát. Hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy, được thực hiện bằng đệ tử quy. Từ tâm thập thiện được thực hiện bằng kinh thập thiện nghiệp đạo. Đó là kinh. Chúng ta đã học từ đại sư, lại còn phải dùng giáo huấn của tiểu sư để bổ trợ. Ấn Quang Đại Sư giới thiệu ba bộ sách. Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vận Biên và An Sĩ Toàn Thư. Ba bộ sách ấy do tiểu sư, tức Tổ Ấn Quang nói, trong các thứ thiện thư trong thiên hạ, ba thứ ấy là bậc nhất. Kẻ làm cha mẹ hàng ngày xem đọc, nghiên cứu, thảo luận, hai vợ chồng có thể cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Trong nhà lại có anh em trai, chị em gái, có cùng một chí. Vung bồi thánh hiền trong thế hệ sau, hòng cứu vớt xã hội, cứu vớt những chúng sanh khổ nạn trên địa cầu. Phải có hoài bão như vậy, phải có chí khí như vậy, thực hiện sự nghiệp vĩ đại không gì sánh bằng ấy. Ba mươi năm sau hoặc 40 năm sau, thế giới này có thể tiến đến hòa bình. Nhân dân mới thực sự sống cuộc đời hạnh phúc, mỹ mãn. Đối với Bồ Tát giới, kinh Phạm Võng là Đại Thừa Bồ Tát giới. Tại Trung Hoa, kinh Phạm Võng được các vị tổ sư đại đức từ thời cổ phán định là Nhất Thừa Giáo. Nhất Thừa Giáo là đạo thành Phật. Trong hết thảy các kinh,
Nhất Thừa Giáo được dịch sang tiếng Hán chỉ có ba bộ. Bộ thứ nhất là Hoa Nghiêm, bộ thứ hai là Pháp Hoa, bộ thứ ba là Phạm Võng. Những thứ khác là Giáo Pháp Đại Thừa. Giáo Pháp Đại Thừa nhằm học làm Bồ Tát. Nhất Thừa Giáo là thành Phật, giống như lớp tiến sĩ. Giáo Pháp Đại Thừa giống như lớp thạc sĩ. Giáo Pháp Tiểu Thừa là môn học thông thường. Khi tốt nghiệp sẽ có học vị là học sĩ. Đối với cụ túc giới được nói ở đây, quý vị thấy Thanh Lương Đại Sư trong lời chú giải nói là Đại Tỳ Kheo Giới, chẳng phải là Tỳ Kheo Bình Phàm, là loại thông thường sẽ chỉ nói là Tỳ Kheo, chẳng thêm chữ Đại vào đằng trước. Đại Tỳ Kheo là Bồ Tát. Thường nói là Nội Bí Bồ Đề Tâm,
Phú Thí Sinh
Ngoại Hiện Tỳ Kheo Tướng. Nhìn từ bên ngoài thì là hình tướng Tỳ Kheo xuất gia, bên trong là Đại Bồ Đề Tâm, Đại Bồ Tát. Câu cuối cùng nói hay quá: Bồ Tát giới diệt chế ý địa. Đây là chỗ khác với giới Tỳ Kheo của Tiểu Thừa. Giới Tỳ Kheo Tiểu Thừa thì kết tội thì định tội theo cách nào? Luận sự chẳng luận tâm. Trong Tiểu Thừa, ví như sát sanh, kẻ ấy giấy ý niệm muốn giết người này, nhưng trên thực tế kẻ đó chưa ra tay, người này cũng chưa bị giết. Như vậy thì chẳng phạm giới. Ác cần phải là quý vị đã giết chết người ấy thì mới là phạm giới. Chứ quý vị có ý niệm ấy chẳng phạm giới. Nhưng Đại Thừa Bồ Tát kết tội hoàn toàn tương phản với kiểu này: luận tâm chẳng luận sự. Quý vị có ý niệm giết người tức là đã phạm sát giới. Chẳng cần biết có thực hiện nơi sự hay không, hãy có ý niệm ấy chính là đã phá giới. Do vậy giới Bồ Tát khó trì. Hễ Bồ Tát chẳng động niệm, chẳng có ý nghĩ ấy, dẫu xác thực giết người, có tội hay không? Chẳng có tội, coi như lỗi lầm. Kết lỗi chẳng kết tội, vì quý vị chẳng có khởi tâm động niệm. Hễ khởi tâm động niệm, tuy chẳng giết người vẫn có tội. Cách phán định của Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau, vì thế phải hiểu Bồ Tát giới là khởi tâm động niệm, ý địa là khởi tâm động niệm. Đấy mới là thật sự đầy đủ. Giới luật là viên mãn. trộm cắp xác thực là chẳng trộm mà cũng chẳng ăn cắp. Hãy dấy lên ý niệm muốn chiếm đôi chút tiện nghi của kẻ khác, đã phạm vào giới trộm cắp. Đối với hàng Bồ Tát đã phạm giới trộm cắp, Bồ Tát chú trọng ở chỗ khởi tâm động niệm. Theo tiểu thừa, trộm cắp thì nhất định phải dựa theo chuyện lấy tài vật của người khác làm của mình, đấy mới được coi là trộm cắp. Dẫu khởi tâm động niệm nhưng chẳng có hành vi sẽ chẳng phạm giới. Đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Giới tiểu thừa tuy nhiều nghiêm ngặt dễ trì, giới đại thừa tuy giới điều ít chẳng dễ trì. Vì sao? Kết tội nơi khởi tâm động niệm. Vì sao Bồ Tát cao hơn tiểu thừa? Đạo lý ở chỗ này. Khi thọ cụ túc giới, đấy là nói theo xưa kia, nhất là hàng đương cơ của bộ kinh này, đều là pháp thân Bồ Tát hoàn toàn thị hiện, làm gương cho chúng sanh trong chính pháp giới, biểu diễn cho chúng ta thấy. Đương nguyện chúng sanh cụ chư phương tiện đắc tối thắng pháp. Ý nghĩa được bao hàm trong hai câu này quá ư sâu xa. Đắc tối thắng pháp là phương pháp thù thắng nhất, không chỉ là chính mình mà còn chung cho hết thảy chúng sanh. Câu đương nguyện chúng sanh rõ ràng lắm. Hết thảy chúng sanh đều trọn đủ các phương tiện, đều đắc pháp tối thắng. Nhưng cụ chư phương tiện đắc tối thắng pháp, tức là chính mình thọ cụ túc giới, biểu diễn cho mọi người thấy. Hiện thời chúng ta thực hiện như thế nào? Học bằng cách nào? Chúng ta có thể biểu hiện viên mãn đệ tử quy trong cuộc sống hàng ngày, tức là thọ phụ túc giới. Tăng tấn từng bước một, đấy là gì? Trọn đủ giới pháp nhân thiên. Tâm lượng chẳng lớn, thực hiện viên mãn đệ tử quy. Mỗi câu trong 360 câu đều làm được. Đó là nhân thừa Phật pháp. Nếu quý vị mở rộng tâm lượng, niệm nào cũng đều mong lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh tích lũy công đức, giúp chúng sanh thi hành đệ tử quy. Thi hành đệ tử quy là tích lũy công đức. Chính quý vị biểu diễn cho người khác thấy, ảnh hưởng người khác, giúp đỡ người khác, đầy đủ các phương tiện. Sau khi đã thi hành đệ tử quy, toàn thể vận mạng của họ thay đổi. Chuyển bần cùng thành phú quý, chuyển ngu si thành trí huệ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh, là thánh hiền trong thế gian, đắc pháp tối thắng. Trong Phật môn thường nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Lời này là thật chẳng giả. Nếu quý vị mong có cầu ắt ứng, tâm tưởng sự thành, quý vị phải hiểu đạo lý, lại còn phải hiểu phương pháp, đúng lý đúng pháp tu học. Quý vị sẽ chứng minh hai câu ấy là lời thật chẳng giả. Thuở ấy tôi 26 tuổi, lúc mới học Phật, Chương Gia đại sư dạy tôi, tôi nghe hai câu ấy hết sức hoan hỷ. Cuộc sống lúc ấy rất khổ sở, rất gian nan. Thầy dạy tôi, khi anh có cầu mà chẳng cầu được, có cầu mà chẳng ứng, đó là do nguyên nhân gì? Chính mình có nghiệp chướng. Nghiệp chướng chướng ngại sự cảm ứng, cho nên chẳng cầu được. Khi ấy làm như thế nào? Tìm ra nghiệp chướng, tiêu trừ nghiệp chướng. Điều chúng ta cầu nguyện sẽ tự nhiên hiện tiền. Lão nhân già nói rõ ràng, nói minh bạch. Có cầu chẳng ứng, ngàn muôn phần trở nên oán trời, hận người, chê Phật Bồ Tát chẳng linh, sai mất rồi. Quý vị chẳng biết chính mình có nghiệp chướng, còn nói Phật Bồ Tát chẳng linh, tội chồng thêm tội. Nên chướng ngại lại tăng thêm một tầng chướng ngại nữa. Làm sao quý vị có thể có cầu ắt ứng cho được? Làm sao quý vị có thể tâm tưởng sự thành cho được? Nếu đại sư chẳng giải thích cặn kẽ đạo lý này cho chúng tôi, chúng tôi chẳng biết, chẳng nghĩ thông suốt được. Nhìn vào hoàn cảnh chung quanh, thấy người học Phật chẳng cầu được, luôn nói Phật Bồ Tát chẳng linh, chúng ta chẳng thể tin tưởng. Tức là chẳng thể tin tưởng chuyện này, chính mình bị thua thiệt, chẳng biết lỗi ở chính mình, lầm lạc trách móc người khác. Ngay cả như Nho Già nói, hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kể, cũng nhằm ý nghĩa này. Người niệm tụng hai câu này rất nhiều, kẻ hiểu ý nghĩa chẳng nhiều, kẻ y giáo phụng hành càng ít. Vì thế chúng ta đọc kinh hiểu rõ Bồ Tát tự mình làm được, sau đấy mới yên tâm dạy người khác, tuyệt đối chẳng có lầm lỗi. Chính mình đầy đủ các phương tiện đắc pháp tối thắng. Vì thế tính tâm vẹn mười, dùng phương tiện thiện xảo để thành tựu người khác. Sự nghiệp đáng khen ngợi nhất trong thế gian, sự nghiệp đáng được người khác tôn kính nhất là cứu độ chúng sanh, chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền đều theo đuổi sự nghiệp này, cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Chính mình đã làm được. Phật Pháp từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đầy đủ vô lượng phương tiện, khiến cho hết thảy chúng sanh, bản thân họ, gia đình, sự nghiệp, xã hội đều có thể đạt tới hạnh phúc mỹ mãn. Đấy là đắc pháp tối thắng. Nay thời gian đã hết rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Hãy xem tiếp đoạn thứ ba kế đó. Minh tự tọa thiền quán thời nguyện. Đoạn thứ ba gồm bảy nguyện, nói về chuyện tọa thiền quán. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói rõ trong bảy nguyện ấy, bốn nguyện đầu vị tu phương tiện, thứ nhị chánh tu chỉ quán, nguyện cuối cùng là tu hành sự ngật. Nói chung, tu học Phật Pháp chẳng lìa khỏi thiền. Các đồng học chúng ta phải ghi nhớ điều này. Thiền được nói theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Vì hiện thời ai nấy nghe chữ thiền luôn nghĩ là tham thiền đã tọa, pháp ấy thuộc về thiền. Họ chẳng biết nghĩa rộng của thiền. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, chẳng có môn nào không phải là tu thiền. Sau thiền còn có thêm chữ quán, nhằm nhắc nhở chúng ta đây là nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Trong tông môn gọi là thiền định, trong giáo hạ gọi là chỉ quán. Quý vị thấy lời sớ dùng thiền, dùng quán, tông môn lẫn giáo hạ đều được bao gồm trọn vẹn. Tại Trung Hoa, 10 tông phái đại tiểu thừa ngoài thiền tông ra, 9 tông phái kia đều được gọi chung là giáo hạ. Cho nên Phật Pháp được nói chung là tông môn giáo hạ. Vào thời cổ, chữ tôn giáo trong Phật giáo chẳng giống như tôn giáo trong hiện thời. Tôn giáo trong Phật giáo là nói đến tông môn và giáo hạ, có ý nghĩa này, chẳng dính dáng gì đến chữ tôn giáo trong hiện thời. Vì phương pháp tu học của chúng ta khác nhau. Tông môn là ngộ hậu khởi tu, nghĩa là trước hết cầu khai ngộ, sau đấy mới tu hành. Tu hành là sửa đổi những hành vi sai lầm. Giáo hạ có phương pháp khác hẳn. Họ tu hành chẳng cần cầu khai ngộ trước. Trước tiên họ học tập giáo lý, giáo nghĩa, sau đấy sẽ dần dần khai ngộ. Vì thế giáo hạ là tiệm ngộ, dần dần thông thả. Tông môn nói đốn ngộ. Chúng tôi thường nói tông môn là lớp học dành cho những kẻ thiên tài, chẳng phải là lớp bình phàm, mà dành cho bậc thượng thượng căn. Kẻ căn tánh trung hạ sẽ học giáo. Giáo hạ giống như trường học thông thường, còn tông môn là trường học đặc thù, là lớp học dành cho những bậc thiên tài. Căn tánh của đại đa số người bình phàm là căn tánh trung hạ. Vì thế nhập môn từ giáo hạ sẽ dễ dàng hơn, nhập môn từ tông môn sẽ rất khó khăn. Ba vị thầy của tôi chưa hề gặp nhau nhưng dạy tôi. Ngôn ngữ gần như đều nhất trí. Quý vị nói xem, tôi có thể chẳng tin tưởng hay sao? Ba vị thầy đều dạy tôi nhập môn từ giáo. Quyết định chẳng cần dính dáng đến tông. Các ngài hoàn toàn khẳng định bảo tôi, tông dành cho bậc thượng thượng căn, anh chẳng phải là căn tánh thượng thượng căn. Nếu anh học thiền sẽ chẳng khai ngộ, chẳng phải là căn tánh ấy. Ba vị thầy đều nói quả quyết như vậy, tôi chẳng thể không tin tưởng. Vì lúc tiếp xúc ban đầu, nói thật ra, trước khi tôi học Phật, có xem một quyển sách Phật, tức bản Tiên Chú Lục Tổ Đàn Kinh của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Tôi xem thấy rất thú vị. Quý vị thấy một quyển sách dày như vậy, khi đó bản tôi đọc là loại sách khâu gáy bằng chỉ, thuộc loại bản in xưa. Tôi ở nhà một người bạn nhằm kỳ nghỉ, bèn ở nhà anh ta 3-4 ngày. Trong thời gian 3-4 ngày bèn xem tác phẩm ấy, càng xem càng thấy thú vị. Đọc xong quyển sách ấy, rất hứng thú. Vì thế thầy từng hỏi tôi, anh đã xem sách Phật nào rồi? Tôi liền kể về quyển sách ấy. Thầy bảo, rỡ đến thứ ấy chẳng được đâu, tuyệt đối chẳng hợp với căn tánh của anh. Thầy Phương, Chương Gia Đại Sư, thầy Lý, ba vị đều nói như vậy. Nhưng tôi đối với đàn kinh trọn chẳng giảm bớt hứng thú. Bất quá tôi đối với giáo bèn hết sức chú ý. Nhưng đối với giáo, thầy Phương dạy tôi Hoa Nghiêm, phải coi trọng Hoa Nghiêm. Thầy nói Hoa Nghiêm là khái luận triết học trong kinh Phật. Thầy coi bộ kinh ấy thuộc vào tầng cấp đó. Kinh ấy là khái luận triết học của kinh Phật, được biên soạn hết sức hay. Thầy nói các sách triết học trên thế giới chẳng có thứ nào có thể sánh bằng kinh Hoa Nghiêm. Kinh có luận, có phương pháp, cuối cùng có 53 lần tham học, tức là còn kèm thêm biểu diễn. Sách triết học trên toàn thế giới chẳng có quyển nào hoàn bị như vậy. Đấy là khi tôi vừa tiếp xúc, thầy giới thiệu cho tôi. Vì thế trong kinh điển nhà Phật, thầy giới thiệu bộ sách này, thầy giới thiệu những kinh sách khác thuộc về tướng tông, tức pháp tướng duy thức. Thầy bảo anh có thể học những thứ ấy sẽ có lợi cho anh. Hoa Nghiêm cũng là một trong 6 bộ kinh của pháp tướng tông. Quá trình căn bản của pháp tướng tông gồm có 6 bộ kinh, 11 bộ luận. Trong 6 kinh, 11 luận, Hoa Nghiêm là một trong 6 kinh. Vì Hoa Nghiêm bảo toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Do vậy pháp tướng duy thức tông cũng lấy bộ kinh này làm khoa mục cơ bản của họ. Do đó tọa thiền tu quán, sau khi đã thọ giới phải dụng công. Không chỉ là có lý luận mà còn phải có thực tiễn. Biến lý luận thành cuộc sống thì mới thật sự được thọ dụng. Nếu những gì đã học chẳng dùng được, chẳng có mảy may ý nghĩa nào, sẽ biến thành huyền học. Phật pháp chẳng phải là huyền học. Phật pháp là một môn học vấn hết sức thực tế. Cổ nhân gọi Phật pháp là thật học, tức là một môn học vấn thực tại. Học rồi lập tức sử dụng ngay, học rồi phải áp dụng. Đã học bèn lập tức có lợi, thật sự chuyển biến cảnh giới, khiến cho tất cả phiền não, ưu lự, khổ nạn của quý vị đều được hóa giải. Đây là một nhu cầu bức thiết cho xã hội hiện thời, nhưng chẳng có ai nói rõ ràng, nói minh bạch. Đấy là một chuyện đáng tiếc nuối khùng sảnh. Có một số ít người hữu duyên, mọi người cùng nhau thông qua mạng Internet hoặc truyền hình vệ tinh cùng nhau học tập, chẳng có ai không được thọ dụng. Có đồng học ở hải ngoại báo tin, tại Âu Mỹ có không ít đồng học hàng ngày muốn xem, hàng ngày muốn học. Họ nói nếu một ngày chẳng xem chẳng học, chẳng biết sống ngày ấy như thế nào. Tôi tin tưởng lời ấy. Vì sao? Tôi cũng có cùng cảm giác với mọi người. Chỉ có học tập Phật Pháp, thực hiện Phật Pháp, sẽ có niềm vui trong ấy. Xác thực là như Phu Tử đã nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đấy là thật chẳng giả. Do vậy, sau khi đã thọ giới, phải thật sự thực hiện. Tọa thiền quán. Tọa là gì? Thiền là gì? Quán là gì? Phải hiểu rõ ba chữ ấy. Ba chữ ấy chính là trung tâm của Phật Pháp. Đối với tọa, dùng theo ý nghĩa, chẳng phải là hiểu theo mặt sự, chẳng phải là bảo quý vị hàng ngày tĩnh tọa, quý vị có cách nhìn như thế thì đã hiểu sai ý nghĩa mất rồi. Tọa là gì? Chính là trong bốn thứ oai nghi của con người, tức là trong bốn tư thái: hành là đi lại, trụ là đứng bất động, tọa là ngồi xuống, ngọa là tối nằm ngủ trên giường. Quý vị thấy trong bốn tư thế đi đứng ngồi nằm như thế ấy, ngồi là ổn định nhất. Nhất là ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Quý vị thấy dáng vẻ ấy, phía dưới lớn, phía trên nhỏ, giống như một quả núi, hết sức ổn định. Mang ý nghĩa này, chẳng phải là thật sự ngồi. Tọa là bất động. Thứ gì bất động? Tâm bất động, chẳng phải là thân. Tức là mong cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày hết thảy thời, hết thảy chỗ, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, bèn chẳng động tâm. Đó gọi là tọa. Thiền là gì? Thiền là chẳng chấp tướng. Chẳng chấp tướng bèn gọi là thiền. Kinh Kim Cang dạy: chẳng chấp lý tướng, như như bất động. Như như bất động là tọa. Tọa là định, có ý nghĩa định. Thiền là chẳng chấp tướng, chẳng giữ lý tướng. Đừng nên ghim tất cả cảnh giới bên ngoài vào lòng. Cũng là như chúng ta nói buông xuống. Quán là hiểu rõ chân tướng sự thật. Quán là thấy thấu suốt. Thiền là buông xuống. Buông xuống và thấy thấu suốt là một chuyện, chẳng phải là hai chuyện. Kinh Đại Thừa thường nói: tịnh cực quang thông, nghĩa là tâm thanh tịnh đạt đến một mức độ nhất định, trí huệ sẽ hiện tiền. Trí huệ là quán, hiểu rõ. Do vậy, hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không chẳng thể được, đấy là quán. Quý vị đã hiểu rõ, có còn chấp trước hay không? Có còn phân biệt hay không? Có còn khởi tâm động niệm hay không? Đương nhiên là chẳng có. Đó gọi là tọa thiền quán thời. Đấy chính là thật sự dụng công. Phương pháp thì 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, phương pháp quá nhiều. Pháp môn dẫu nhiều đến mấy đi nữa, quý vị tu gì vậy? Chính là tu tọa thiền quán. Ba chữ ấy đã gồm trọn toàn bộ sự tu hành trong Phật môn. Lại nói đơn giản hơn một chút, tọa thiền quán chẳng dễ hiểu, thay đổi danh từ quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Chuyên gia đại sư dạy tôi thấy thấu suốt buông xuống. Quán là thấy thấu suốt, tọa thiền là buông xuống. Dùng thấy thấu suốt buông xuống, chúng ta nghe thấy rất thuận tai, dường như chẳng khó hiểu, chỉ là danh từ khác nhau cùng một ý nghĩa. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai, tu gì vậy? Chính là tu những điều này. Thấy thấu suốt giúp quý vị buông xuống, buông xuống giúp quý vị thấy thấu suốt. Hai phương pháp ấy giúp đỡ lẫn nhau thành tựu. Tuy một mà hai, tuy hai mà một. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai. Duyên phần của tôi xác thực là rất khó có. Ngày đầu tiên gặp gỡ một vị xuất gia, Ngài liền đem phương pháp này truyền cho tôi. Thuở ấy tôi vẫn không biết thực hiện từ chỗ nào, thỉnh giáo thầy. Thầy dạy tôi bố thí, hãy thực hiện từ bố thí. Thứ gì cũng đều có thể bố thí, đều phải nên bố thí. Bố thí là xả, bố thí là thật sự thực hiện buông xuống. Từ trong ra ngoài, trong và ngoài như nhau. Quý vị mới có thể khai trí huệ. Vì sao? Xả trừ phiền não. Kẻ bình phàm chẳng thể xả là do gì? Keo tham, tập khí quá nặng, chẳng đạt được, bèn mong đạt được. Tâm tham mà đã đạt được, chẳng chịu thí xả, không chịu buông xuống, đó chính là tập khí phiền não. Tập khí phiền não nặng nề, chướng ngại trí huệ và đức tướng. Vốn sẵn có trong tự tánh, thấy đều bị chướng ngại. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta, hết thảy chúng sanh và chư Phật Như Lai trí huệ bình đẳng, đức năng bình đẳng, tướng hảo. Người Hoa nói là phước báo, cũng là bình đẳng, chẳng có mảy may sai biệt. Vì sao những thứ ấy ở nơi Phật đều hiện ra? Trí huệ, đức năng, phước báo của Đức Phật khiến cho kẻ khác hâm mộ. Chúng ta cũng có, vì sao chẳng hiện ra? Sống cuộc đời bần cùng, khổ nạn, vì sao? Chúng ta đã mê mất tự tánh. Bị phiền não khống chế, quý vị chẳng lìa phiền não, làm sao tánh đức có thể hiện tiền? Vì thế cần phải thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt là gì? Tự tánh vốn sẵn đủ, là thật, là vĩnh hằng. Vô lượng vô biên phiền não là giả, chẳng thật, sanh từ mê hoặc, Chỉ cần giác ngộ, phiền não sẽ chẳng có. Quý vị phải thấy thấu suốt chuyện này. Dùng phương pháp gì để khôi phục tánh đức? Dùng tọa thiền. Cũng có nghĩa là dùng buông xuống, chẳng còn chấp trước, chẳng còn phân biệt, chẳng còn khởi tâm động niệm. Tánh đức sẽ khôi phục viên mãn. Phật Pháp nói, có cầu ắt ứng, tâm tưởng sự thành. Nó chẳng phải là từ bên ngoài. Nếu là bên ngoài, quý vị có mong cũng chẳng thể đạt được, chẳng thể thành tựu. Toàn là do tự tánh biến hiện. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, làm sao có thể chẳng cầu được? Há có lẽ ấy? Do vậy phải nhận biết rõ ràng ba chữ này, hiểu ý nghĩa của chúng, quý vị mới biết trong Phật môn tu gì. Chính là tu ba chữ này. Sau khi đã thọ giới, phải thật sự dụng công. Ba chữ này triển khai ra sẽ là Phật Pháp. Tại Trung Hoa nói là 10 tông phái, tức là vô lượng pháp môn. Bốn bài kể đầu trong phần này nhằm dạy về phương tiện. Chúng ta hãy xem Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta học tập như thế nào. Nhược nhập đường vũ, đương nguyện chúng sanh thăng vô thượng đường, an trụ bất động. Đường, nhìn vào tên bèn nghĩ tới ý nghĩa. Đường vũ là gì? Thiền đường, niệm Phật đường, giảng đường, phòng học. Quý vị muốn đến đó tu hành, cũng phải hiểu rõ hai chữ tu hành. Tu là sửa đổi, hành là hành vi. Hành vi của chúng ta có sai lầm, hãy sửa đổi hành vi cho đúng, đó gọi là tu hành. Bất luận là thiền đường cũng thế, mà niệm Phật đường cũng thế, giảng đường cũng thế, đều gọi là đạo tràng tu hành, là nơi chốn để tu hành. Phương pháp tu hành dẫu nhiều đến mấy, quy nạp lại chẳng ngoài bốn loại lớn. Loại thứ nhất là tu thiền. Loại thứ hai là giáo hạ tu chỉ quán. Loại thứ ba là trì chú, là pháp tu trong mật tông. Loại thứ tư là trì giới, là pháp tu trong luật tông. Chẳng ngoài bốn loại lớn ấy. Niệm Phật thuộc loại nào? Niệm Phật thuộc loại chỉ quán, tức giáo hạ. Chỉ là ngưng lặng, buông xuống vọng tưởng tạp niệm. Quán, chúng ta quán một câu Phật hiệu. Cách niệm Phật như thế nào? Tâm phải chuyên chú nơi Phật hiệu. Trong tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, thân lạy Phật, lễ Phật, buông xuống vạn duyên là chỉ. Nhất tâm xưng niệm là quán. Trên hình thức thì có bốn loại. Nhưng phương hướng và mục tiêu chẳng khác gì nhau, hoàn toàn là nhất trí. Thấy đều là tu cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Kinh Kim Cang dạy: tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thật tướng. Thật tướng là trí huệ. Tâm thanh tịnh đến một mức độ nhất định, trí huệ sẽ hiện tiền. Nương theo phương pháp này để tu hành, đấy là giới. Vì thế nói, nương vào giới để đắc định, nương vào định để khai huệ. Tất cả bất luận là giảng đường, thiền đường, niệm Phật đường, giới đường hay giảng đường đều là chỉ quán. Phương hướng và mục tiêu nhất trí. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã diễn tả điều này là pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, chẳng khác gì nhau, đều nhằm thành tựu học nhân. Bài kệ này có ý nói quý vị tiến nhập nơi tu hành. Đạo tràng của chúng ta tuy rất nhỏ, vẫn có hai đường. Một là giảng đường, hai là niệm Phật đường. Tầng 9 là niệm Phật đường, tầng 11 là giảng đường. Tuy rất nhỏ, đều rất đúng pháp. Giảng đường hàng ngày giảng kinh, niệm Phật đường hàng ngày niệm Phật. Nhìn từ hình thức được lắm chứ. Nhưng điều quan trọng nhất là hiệu quả. Nghe giảng kinh hàng ngày trong giảng đường có ngộ hay không? Điều này rất quan trọng. Đấy là thành tích. Thường xuyên nghe, giác ngộ, hiểu rõ. Sau khi đã giác ngộ, phải sửa đổi. Sửa đổi hết thảy những lỗi lầm nơi xử sự, đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày. Đấy là tu hành. tức là sửa đổi cho đúng những hành vi sai lầm. Nếu hàng ngày nghe kinh, hoàn toàn chẳng đổ công dốc sức nghiêm túc sửa lỗi, đấy là chẳng tu hành. Tuy chẳng có hiệu quả, chẳng thể nói là không có điều tốt đẹp. Có một chút điều lợi. Điều lợi gì vậy? Nghe kinh nhiều năm ngần ấy, trong A Lại Gia Thức đã gieo chủng tử Phật. Tăng trưởng những chủng tử kinh giáo, nhưng suốt đời này chẳng thực hiện, chẳng nghiêm túc hành trì, vẫn y hệt như cũ, chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Niệm Phật chẳng thể buông thân tâm thế giới xuống, sẽ chẳng thể vãng sanh, chỉ là kết duyên cùng A Di Đà Phật, đời sau gặp duyên sẽ lại tiếp tục hành trì. Này, chúng ta ở trong niệm Phật đường, giảng đường, nghe kinh niệm Phật, hãy còn có lòng hứng thú to lớn như vậy, là do nguyên nhân nào? Do đời đời kiếp kiếp trong quá khứ cũng thích làm. Vì sao chẳng thể vãng sanh? Chẳng nghiêm túc thực hiện. Đời này vẫn giống hệt như quá khứ, vậy thì sẽ đợi đến đời sau hay đời sau nữa? Nếu đời này giác ngộ, ta phải thật sự hành, đừng nên lầm lỡ nữa. Đời này ta phải quyết định vãng sanh thế giới cực lạc. Quý vị rất dụng tâm nghe, rất nghiêm túc niệm, rất nghiêm túc buông xuống muôn duyên, vậy thì chúc mừng quý vị, khẳng định quý vị thành công trong đời này. Đúng là vạn người tu vạn người đến, chẳng có một ai không thành tựu. Thật đấy, chẳng giả đâu nhé. Vì thế đường Vũ là chỗ tu hành chân chánh, tức là giảng đường, thiền đường, niệm Phật đường, giới đường. Hàng ngày chúng ta đều bước vào đó. Có phát nguyện này hay không? Đương nguyện chúng sanh thăng vô thượng đường, an trụ bất động. Hai câu sau này và những điều đã nói trong phần trước có cảnh giới hoàn toàn giống nhau, tức là chính mình có nguyện tâm ấy, chính mình phải nghiêm túc thực hiện thì mới có thể sanh ra ảnh hưởng. Vô thượng đường là nơi nào vậy? Chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là quả địa Như Lai rốt ráo. Nếu tâm nguyện của chúng ta an trụ nơi ấy, bất động chẳng thoái chuyển,
chẳng lay động. Nhất tâm nhất ý, chỉ mong làm Phật. Đó là đúng. Nếu ai phát nguyện ấy, sẽ là vô thượng Bồ Đề tâm. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao cầu sanh tịnh độ? Hy vọng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành tựu Phật quả rốt ráo ngay trong một đời. Đây chính là thăng vô thượng đường, an trụ bất động. Đang nói ở đây, đấy mới là đại sự bậc nhất trong đời người. Những thứ khác đều là lông gà vỏ tỏi, chẳng đáng nhắc tới. Các thứ thì hiện nhằm làm cho người thế gian thấy. Người thế gian chẳng biết luân lý, chẳng biết đạo đức, chẳng có đạo nghĩa, mà cũng chẳng hiểu nhân quả. Do vậy vẫn phải thị hiện đủ thứ cho bọn họ. Đó là chuyện kèm theo. Điều quan trọng nhất là phải cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyện này nói dễ dàng, thực hiện khó khăn khôn sánh. Dẫu khó khăn, chẳng thể không làm. Làm từ nơi đâu? Phật Bồ Tát từ bi tột bậc, trong thời kỳ mạt pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật đã vì chúng ta mở ra pháp môn phương tiện đối nghiệp vãng sanh. Giúp chúng ta thành tựu trong một đời. Từ bi cùng cực. Nếu chẳng có pháp môn này, trong các buổi giảng trước kia tôi thường đề cập, Phật đã nói giỡn với chúng ta. Cớ sao là nói giỡn? Nhử mồi. Quý vị làm không được, chẳng phải là Đức Phật đã nói uổng công ư? Có pháp môn này thì mới là từ bi chân thật. Nói ra đủ mọi pháp môn khiến cho quý vị hâm mộ, nhưng thật sự làm không được. Thế nhưng Ngài nói ra pháp môn này, quý vị liền biết ngoài 84,000 pháp môn hãy còn có một môn Phật pháp. Thành tựu ngày trong một đời. chúng ta mới hiểu
niệm Phật cầu vãng sanh là thăng vô thượng đường.
Hiện thời điều quan trọng nhất là chúng ta đối với pháp môn này phải an trụ bất động, quý vị mới có thành tựu.
Niệm Phật mà còn ưa chuộng pháp môn khác, đó là xen tạp. Xen tạp công phu sẽ chẳng thuần. Chính mình lỡ làng cơ duyên quá tốt đẹp trong một đời này, quá đáng tiếc. Có đồng tu ở phương Bắc kể với tôi, ở phương Bắc thịnh hành luyện công, hỏi tôi niệm Phật có thể luyện công hay không, luyện công có gây trở ngại cho niệm Phật hay không. Chính quý vị hãy tự suy nghĩ, có trở ngại hay không. Nếu có trở ngại khiến cho quý vị phân tâm, tâm quý vị chẳng thể chuyên nhất, quý vị phải suy xét rốt cuộc là học luyện công hay là học niệm Phật. Luyện công có chút hữu ích khiến cho thân thể khỏe mạnh, niệm Phật càng hữu ích cho sức khỏe. Vì sao? Quý vị đến hỏi tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản, ông ta sẽ nói cho quý vị biết. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, những thứ khác đều chẳng có. Mỗi tế bào, mỗi khí quan trên thân thể quý vị đều là hoàn mỹ nhất. Cái thân thể ấy còn có thể chẳng khỏe mạnh ư? Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường dạy cảnh chuyển theo tâm. Tâm của quý vị biến thành A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vô lượng quang thọ, A Di Đà Phật thân kim cang bất hoại. Tâm đã là Phật tâm, lẽ nào thân chẳng phải là Phật thân? Quý vị hãy suy nghĩ đạo lý này. Còn có pháp môn nào có thể sánh bằng nó? Vì sao quý vị còn phải học chi khác? Đối với pháp môn này, quý vị chẳng có đủ tinh tấn, vẫn còn mong tìm thứ khác để giúp đỡ, để phụ trợ. Sai mất rồi, không cần thiết. Thứ gì cũng chẳng cần. Vấn đề ở chỗ nào? Tĩnh tâm. Tĩnh tâm quyết định hết thảy. Quý vị có tĩnh tâm đối với pháp nào, hãy thâm nhập một môn, chắc chắn sẽ có lợi ích. Lợi ích lớn hay nhỏ khác nhau, chẳng tương đồng. Lợi ích thù thắng khôn sánh, chẳng có gì sánh bằng, chính là pháp niệm Phật. Lời này chẳng phải do tôi nói, mà là mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều khuyên dạy, trọn khắp hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, há còn có thể sai lầm được ư? Vì thế pháp môn niệm Phật mới thực sự là thăng vô thượng đường. An trụ bất động. Này chúng ta thừa nhận sự khiếm khuyết là chúng ta hiểu biết chẳng thấu triệt, nhận thức chẳng rõ ràng. Do vậy thành ra như thế nào? Công phu chẳng đắc lực. Nếu quý vị nhận thức rõ ràng, hiểu biết thấu triệt, quý vị sẽ tự nhiên an trụ bất động. Ai có thể làm được? Ai cũng đều làm được. Pháp môn này vạn người tu, vạn người đến, chẳng giả. Thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật thật sự có thể vãng sanh là đôi ba người, tức là hai ba phần vạn. Nguyên nhân là gì? Chẳng thể trách A Di Đà Phật, chẳng thể trách Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng thể trách kinh điển. Hãy trách ai? Trách chính mình. Chính mình đối với pháp môn này vẫn còn bán tín bán nghi y như cũ. Tôi nói chắc chắn không sai. Quý vị xác thực là bán tín bán nghi, chẳng hoàn toàn khẳng định. Vì sao? Hoàn toàn khẳng định, quý vị sẽ an trụ bất động. Hiện thời quý vị chẳng an trụ, nay vẫn còn dao động, vẫn mong học thứ này, vẫn tưởng học thứ kia. Sự nhận biết chẳng đủ sâu. Làm như thế nào đây? Biện pháp hữu hiệu duy nhất là thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng chẳng nhằm mục đích nào khác, không gì chẳng nhằm giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Sau khi đã phá mê khai ngộ, tự nhiên sẽ đoạn nghi sanh tính. Đấy là lợi ích của kinh giáo. Chúng ta còn chưa buông nghi lự xuống, hiệu quả của kinh giáo chẳng sanh ra sức mạnh. Đó là gì? Nghe chưa đủ, chẳng nghiêm túc nghe. Sau khi đã nghe, chẳng lý giải thấu triệt, chẳng nghiêm túc thực hiện. Rất nhiều người nghe kinh, tôi nghe đồng học nói, sư phụ giảng kinh là giảng cho những người đó nghe, chẳng phải là giảng cho tôi nghe. Vì thế kẻ đó chẳng đạt được lợi ích, ngỡ chính mình thập toàn, thập mỹ, chẳng có khiếm khuyết. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nhắc nhở, chúng ta phải biết sửa đổi những tật xấu ấy như thế nào. Kẻ đó cũng tự nhủ, đấy chẳng phải là chuyện của ta, mà là của người khác. Sư phụ giảng cho người khác nghe. Vì sao người ấy chẳng giác ngộ? Cái tâm lý sai lầm ấy đã sanh ra chướng ngại nghiêm trọng. Tôi học Phật đã 55 năm. Tôi đạt được lợi ích là do có quan niệm hoàn toàn chẳng giống chư vị đồng học. Tôi đọc kinh, cảm nhận Đức Phật đã vì tôi mà nói bộ kinh ấy. Tôi đọc chú sớ của cổ nhân, các ngài đã đặc biệt vì tôi mà giảng. Tôi nghe bất cứ ai giảng kinh đều cảm thấy người ấy giảng cho tôi, dạy dỗ tôi. Tôi chưa từng có một ý niệm đây là vì kẻ khác mà giảng, chưa hề nghe nói, chẳng có ý niệm ấy. Vì thế tôi có thể sanh khởi cái tâm cảm ơn. Dẫu nghe người khác giảng một tiếng đồng hồ, tôi được lợi ích nhờ đó, tôi đều niệm niệm chẳng quên. Làm sao dám nghĩ người nào đó đang giảng kinh là giảng cho người khác được? Do vậy có thể biết có thể đạt được lợi ích chân thật hay không. Quan niệm này quá quan trọng. Chư Phật Như Lai thị hiện trên thế gian, bất luận là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều là vì ta, chẳng vì người khác. Thầy dạy học, nói thật ra, thầy Phương dạy tôi, vì học trò chỉ có một mình tôi, đương nhiên là vì tôi. Chương gia đại sư dạy tôi, học trò cũng là một mình tôi. Thầy Lý dạy học chẳng phải chỉ có một mình tôi. Các bạn học cùng phòng học hoặc trong giảng đường đều rất đông. Tôi nghe thầy giáo huấn tâm niệm, thầy đang dạy mình. Các đồng học nghe ké. Tôi có quan niệm như vậy đó. Vì thế tôi học được nhiều thứ hơn người khác. Ngay cả các đồng học tại Đài Trung cũng hỏi tôi, ông học như thế nào mà thầy Lý luôn khen ngợi. Tôi thừa chẳng có gì khác. Tôi từ bên ngoài tới, chẳng sống lâu dài tại Đài Trung. Do vậy tôi nắm rất chặt thời gian, tôi học tập rất nghiêm túc. Quý vị là người ở Đài Trung, ở lâu dài tại Đài Trung, học một năm chưa hiểu sẽ còn có hai năm, học hai năm chưa hiểu sẽ còn có ba năm, cứ từ từ. Tôi chẳng có thời gian ấy. Vì thế tôi phải rất nghiêm túc, rất nỗ lực học tập. Tâm thái học tập khác nhau. Quý vị sẽ đạt được những thứ khác nhau. Hiện thời vô thượng đường an trụ bất động là then chốt để thành công hay thất bại trong cả một đời, hết sức trọng yếu. Chúng ta tiến nhập niệm Phật đường, tiến nhập giảng đường, đều phải có lòng cảnh giác này thì mới nên. Này đã hết thời gian rồi, hôm nay tôi giảng tới đây.